Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 44 phút tại Texas và sau đây mời quý vị đến với chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Và thưa quý vị, trong chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay thì chúng tôi có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng thuộc Ủy ban Cứu Người Vượt Biển Boat People SOS và bên kia đường dây thì chúng tôi cũng có anh Quang Hưng của đài phát thanh Dallas. Xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng lên tiếng gửi lời chào quý thính giả tại Houston và Dallas, thưa anh.
Dạ vâng, chào anh Khôi Nguyên, chào anh Quang Hưng và chào tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ vâng, xin được kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Khôi Nguyên cùng với lại quý thính giả. Thời tiết ở bên Texas của chúng tôi tự nhiên là vẫn còn nóng lắm, nghe nói là sắp trở vào mùa thu rồi nhưng mà chưa thấy có thay đổi gì cả. Nhưng mà phải nói là phía bên tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, nếu mà ở bên Hoa Tiền Đốn hoặc là Virginia đó, là cái tháng này là cái tháng rất là bận rộn, là bởi vì Đại hội đồng Liên Hợp Quốc họ đang nhóm họp phải không, và còn mình có cảm giác được không cái không khí đó không, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Dạ không thưa anh, là sự vì họ nhóm họp ở tận New York, thành ra nó cách đây đến 5 tiếng lái xe, cho nên nó không có ảnh hưởng gì về phía này. Tuy nhiên, cá mình Quang Hưng đã nhắc đến, có khá nhiều những cái sự chuẩn bị để mà có những cuộc họp bên lề của cái cuộc họp của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi có đóng góp một số ý kiến, bởi vì các cái giới chức của Hoa Kỳ mà đi đến New York để mà họp đó, thì họ cũng muốn tiếp xúc với nhiều thành phần khác nhau, nếu như cũng có mặt ở tại đó. Và nó có hai vấn đề mà chúng tôi có đề nghị để mà nêu lên. Thứ nhất là vấn đề tự do tôn giáo, và thứ hai là vấn đề người tị nạn. Trong đó nó có phần là nhận định cư người tị nạn vào Hoa Kỳ giữ ở cái mức hiện nay thay vì cứ giảm đi. Và thứ hai là bảo vệ cho những người tị nạn ở các nơi khác trên thế giới, và đặc biệt là những người đang tị nạn ở tại Thái Lan. Thành ra nó có cái sự liên quan đến cái công việc của mình. Nhưng mà trước khi nói sâu hơn, thưa anh Quang Hưng, có lẽ anh Phương Nguyên muốn khoe một tí rằng là ở đây ngày hôm nay trời rất là mát mẻ, mặc dù mới ngày hôm qua thôi thì rất là nóng nực, nhưng mà sáng sớm hôm qua đó thì bắt đầu trời mưa lâm râm, và nó không mưa lớn nhưng mà cứ mưa lâm râm như vậy nhưng mà suốt cả ngày. Thành ra đến tối về đó thì không khí, cái thời tiết nó dịu hẳn đi, và rồi ngày hôm nay mát đỡ hơn những ngày trước đây, nó cũng lên đến gần 90 độ F. Thưa anh Quang Hưng và anh Huy Cường, và xin lỗi cho anh Phương Nguyên.
Dạ vâng, anh Quang Hưng thấy không, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng lúc nào cũng đem thời tiết của Virginia, của Washington ra để mà gọi rằng là hù Texas này, bởi vì lúc nào cũng biết rằng Texas lúc nào cũng nóng hết. Nhưng mà thưa đúng như vậy, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Và lúc nãy khi mà anh nhắc đến về vấn đề người tị nạn thì không biết anh có những thông tin gì hoặc là những chi tiết nào mà cần loan báo và cần gửi đến quý đồng hương của chúng ta không, thưa anh Thắng?
À vâng, cái này là một cái điểm mà tôi nghĩ rằng cần phải cập nhật, và cùng với cập nhật là cái lời hoan nghênh cũng như là tri ân đến đồng bào của chúng ta ở hải ngoại đã không bỏ quên những người tị nạn, đặc biệt là đồng bào ở tại Houston, và rồi kế đến cũng là đồng bào ở tại vùng Bắc Texas, trong đó có San Antonio, có Dallas, Fort Worth. Thì lý do là thế này, chắc là anh Quang Hưng với Khôi Nguyên cũng có theo dõi và biết được rằng cái tình trạng người tị nạn vẫn còn tiếp tục từ Việt Nam sang Thái Lan. Và trong một thời gian rất dài thì họ vô cùng là khốn đốn, bởi vì cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc không thừa nhận họ là tị nạn. Vì sao? Là vì thiếu cái thông tin từ Việt Nam. Các nhiều cái nguồn tin đó mà cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc có được thì cứ cho rằng là Việt Nam đã thay đổi, không còn có sự đàn áp nhiều như xưa nữa, nó không có lý do để mà chạy đi. Trong cái đó, cái lời khai của đồng bào mình đó thì lại nói hoàn toàn ngược lại, Liên Hợp Quốc họ không tin. Cái lý do thứ hai đó là trước đây thiếu cái sự trợ giúp của các luật sư, thành ra người tị nạn vào không biết khai báo làm sao hết, đặt câu hỏi thì nhiều người lại sợ hãi không dám trả lời hoặc quýnh quán trả lời sai, và sau đó là Liên Hợp Quốc không tin gì nữa hết, nói rằng anh đã bất nhất một lần thì tất cả những lời khai trở lại đó có thể là cũng là dàn dựng lên. Do đó rất nhiều đồng bào chúng ta bị oan. Nhưng rồi mới cách đây vài tuần thôi, chúng ta đạt được một thắng lợi rất lớn về chính sách. Đó là Liên Hợp Quốc sau khi mà chúng tôi cử người qua Geneva vào đầu năm nay, và chúng tôi nhiều lần tiếp xúc với lại bộ phận của Liên Hợp Quốc ở tại Hoa Kỳ, và được cái sự yểm trợ của nhiều vị dân biểu cũng như của cả Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thì Liên Hợp Quốc đã đưa đến một quyết định là tăng cái số người phỏng vấn. Trước đây rất ít người, thành ra rất là chậm chạp, và bây giờ họ tăng lên thêm 15 người nữa chuyên phỏng vấn để mà giải tỏa nhanh. Và thứ hai là nhờ vào rất nhiều các cái tài liệu mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi không cung cấp trực tiếp cho Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, mà chúng tôi cung cấp cho những bộ phận khác của Liên Hợp Quốc, và rồi họ chuyển lại. Chẳng hạn như các vụ đàn áp ở tại Tây Nguyên, những cuộc đàn áp ở tại vùng Thượng Du Bắc Việt nhắm vào người Hờ Mông, hoặc là ở vùng miền Nam nhắm vào Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành miền Nam và Phật giáo Khmer Khom, các cái vụ như là chùa Liên Trì vân vân, thì có những cái bản tường trình báo cáo rất chi tiết. Và những cái bộ phận của Liên Hợp Quốc khác lại chuyển những tài liệu đó sang cho Cao ủy tị nạn. Làm như vậy nó có giá trị hơn, bởi nếu tôi chuyển thẳng đó, thì họ có thể bên Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc họ tình nghi rằng tự mình muốn giúp cho đồng bào của mình được Thái Lan. Do đó những cái thông tin ở trong các bản báo cáo có thể là không chính xác. Nhưng khi chúng tôi chuyển vòng qua những cái tổ chức, cái cơ cấu khác của Liên Hợp Quốc, họ đã phối kiểm và họ chuyển, thì nó mang cái giá trị trung thực, khách quan. Nhờ vậy, và đây là cái tin rất vui, rất đáng mừng, là hiện nay 70% các hồ sơ do DPSOS thực hiện là thành công. Mới ngày hôm qua chúng tôi nói chuyện với một người, coi như là cái người phối hợp của một cái cộng đồng người Hờ Mông ở bên Thái Lan đó, thì người này rất vui mừng, chính bản thân người ấy đã được xét là tị nạn, và 20 gia đình người Hờ Mông cũng được xét là tị nạn thời gian gần đây, trong đó 7 gia đình đã đi định cư. Có 7 hồ sơ vẫn bị từ chối, nhưng mà 7 so với 20 được công nhận thì đó là bước tiến rất dài. Để mà so sánh đó, thì xin anh Quang Hưng, anh Khôi Nguyên nhớ thế này, là cách đây 3 năm, cái tỷ lệ mà thành công đó, nó chỉ có khoảng 10-15% thôi. Bây giờ tăng lên 70%. Thành công mà không riêng người Hờ Mông, người đồng bào Tây Nguyên, người Kinh, vân vân, Khmer, đều có những cái tỷ lệ tăng lên hết. Nhưng mà nó lại dẫn đến một cái khó khăn cho chúng ta, là tự vì bây giờ Liên Hợp Quốc họ tăng nhanh cái tốc độ, cái nhịp độ để mà phỏng vấn, thì chúng ta cũng phải tăng theo để mà chuẩn bị cho đồng bào của mình trước khi vào phỏng vấn. Do đó họ tăng lên thêm 15 người phỏng vấn, thì chúng tôi cũng cố gắng để mà tăng thêm cái lượng luật sư. Trước đây là 2 người, đầu tiên là 1 người, tăng lên 2 người, rồi tăng lên 3 người, và bây giờ là 4 luật sư rồi. Nhưng mà lại khổ đó, thứ nhất là 4 luật sư vẫn không đủ, bởi họ bên kia họ tăng ồ ạt mà. Nhưng mà kẹt một cái là tuy rằng tăng luật sư, nhưng mà không có luật sư nào là biết tiếng Việt hết. Chúng ta chưa tìm được người luật sư nói tiếng Việt để mà tăng cường cho cái toán của mình ở bên Thái Lan. Thành ra lại cần thông dịch viên. Và hiện nay chúng tôi có 2 thông dịch viên thôi. 4 luật sư mà chỉ có 2 thông dịch viên. Và chúng tôi lại đang cần đi tìm thêm thông dịch viên nói được các ngôn ngữ khác nhau, tiếng Việt, tiếng Tây Nguyên, các thứ tiếng khác nhau của Tây Nguyên, đặc biệt là tiếng Gia Lai và tiếng KD. Thì là chúng ta có thắng lợi, nhưng mà chúng ta lại phải thu hoạch cái thắng lợi đó bằng cách là chúng ta có thêm luật sư và tăng cường thêm cái đội ngũ và thông dịch viên. Thì đây là một cái cơ hội cho đồng bào chúng ta được giải quyết nhanh và một cách công bằng, tức là ai thực sự bị đàn áp sẽ được xét là người tị nạn và nhanh chóng được xét về định cư. Thưa anh Khôi Nguyên và anh Huy Cường.
Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn. Vâng, anh Khôi Nguyên đấy. Dạ vâng, anh báo cho anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng để mà anh mừng là ngày hôm nay đó là anh Khôi Nguyên anh mới tặng cho Quang Hưng một cái điếu xì gà. Lý do đó là đã có một đứa con trai rồi. Vâng, vâng, dạ. Chúc mừng anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quảng Hưng, cũng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Tên của người con trai là Nguyễn Khôi phải không?
Dạ không có đâu.
Rất là tuấn tú, rất là đẹp trai, rất là khỏe mạnh. À, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, dạ, vâng, cái hồi nãy anh có nhắc đến là cao ủy tị nạn bây giờ đó là họ tăng cái tốc độ là ồ ạt phỏng vấn như vậy, thì chúng tôi lại nghĩ là hoặc là anh có nghĩ đến là cái việc mà cao ủy tị nạn cố tình phỏng vấn ồ ạt như vậy để mà giải quyết cho nó xong cái bộ phận này, rồi họ lại không có thay đổi về cái chính sách gọi là nhận thêm người tị nạn, tức là họ cố tình ở phỏng vấn ồ ạt như vậy rồi cố tình cũng sẽ sa thải ồ ạt hoặc là từ chối ồ ạt như vậy để mà giải quyết những hồ sơ đồng đọng. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có nghĩ như vậy hay không?
Cảm ơn Quang Hưng. Anh Quang Hưng đặt một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng có lẽ anh Khải là một người đi làm vấn đề mà chiến lược mới được. Tự thế này, trong cái tuần rồi tôi tiếp xúc với cao ủy tị nạn từ Geneva sang đó, thì họ cũng thông báo cái tin mừng đó, nhưng mà đồng thời họ lại tiết lộ ra một cái chi tiết làm tôi rất lo. Và tự vì trong thời gian tới đây, họ sẽ mời giới chức di dân của Thái Lan tham gia phỏng vấn cùng với cao ủy. Do đó Thái Lan có cái thẩm quyền quyết định trong đó rằng cái người này không được xét là tị nạn. Nếu như chính quyền Việt Nam có một cái vận động với lại Thái Lan đó, nói rằng tôi không muốn cái ông này, cái bà kia, vị sư này, ông mục sư kia được xét là tị nạn thì là kẹt ngay. Do đó hiện nay Liên Hợp Quốc đang muốn kêu gọi Thái Lan vào nhập cuộc hoặc là bị Thái Lan ép phải nhập cuộc. Cái chuyện này chưa xảy ra nhưng họ đang điều đình để mà tiến tới cái việc đấy. Nó rất rất có thể nó diễn tiến giống như tương tự như Quan Hưng nói đó, là sau khi làm ồ ạt thì trong sân họ tạm ngưng lại và có một cái thời điểm họ nói từ nay trở đi chính quyền Thái Lan sẽ là cái chính quyền quyết định, còn cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc chỉ đứng đó để mà quan sát thôi. Và khi nào mà xảy ra những cái quyết định mà nó quá sai phạm, quá bất công thì Liên Hợp Quốc mới can thiệp. Và chúng ta đều biết rằng Liên Hợp Quốc sẽ không dám can thiệp nhiều, bởi can thiệp nhiều đó thì hóa ra rằng chê trách chính phủ Thái Lan là làm sai làm bậy, và như vậy thì chính phủ Thái Lan có thể là trục xuất luôn cả Liên Hợp Quốc. Thì cái đó là một cái mối nguy về chính sách mà chúng tôi đang phải quan tâm. Cái chuyện này không hề biết đến, chỉ mới tuần rồi tự dưng họ lại nói ra. Rất có thể là họ hớ hênh, họ tiết lộ cho mình biết. Thành ra cảm ơn Quang Hưng là nhìn thấy được cái hướng đó, rằng họ muốn giải quyết thật nhanh để được chuẩn bị cho một cái bước nào kế tiếp. Một cái dấu hiệu thứ hai cũng rất là quan tâm là các đơn kháng cáo từ trước đến giờ đó, là một người mà bị từ chối tư cách tị nạn thì có quyền kháng cáo trong vòng 90 ngày. Bây giờ họ rút xuống còn có 30 ngày thôi. Thì chúng ta biết được rằng các cái luật sư mà hiện nay chỉ có hai tổ chức luật sư thôi, đó là cái tổ chức Asylum Access Thailand cũng đặt bản doanh ở tại Hoa Kỳ, nằm ở bên Oakland, tiểu bang California, và BPSS là có luật sư để mà giúp cho những người tị nạn là mới chạy sang gần đây để mà xin tị nạn. Chỉ có hai tổ chức thôi, thì tất cả luật sư mình phải dồn vào để mà đối phó và bắt kịp cái nhịp độ tăng lên trong vấn đề phỏng vấn. Đây là phỏng vấn cái đợt đầu tiên để cứu xét. Thành ra không còn người để giúp cho những đồng bào của chúng ta khi mà bị từ chối để làm kháng cáo. Trong khi đó cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc đã rút cái khoảng thời gian kháng cáo còn có 30 ngày để nộp đơn. Và không có một lý do nào để rút ngắn, bởi vì cao ủy tị nạn vẫn còn kéo dài là 2 năm sau mới cứu xét đơn kháng cáo. Thế thì tại sao lại bắt người ta chỉ có 30 ngày thôi, thì làm sao mà chuẩn bị kịp, luật sư có đâu để mà giúp cho người ta để mà kháng cáo. Và cái đó cũng là một cái dấu hiệu hết sức là nguy hiểm. Là chúng tôi đang vận động về chính sách, một mặt là cứ phải tăng cái số luật sư, tăng cái lượng mà thông dịch viên để giúp cho những đồng bào vừa mới chạy xa để vào cái cuộc phỏng vấn đầu tiên của Liên Hợp Quốc. Mặt khác thì phải ngăn chặn lại cái chính sách có thể nó sắp sửa thay đổi như là anh Quan Hưng vừa mới dự đoán. Và cũng nhân thể đây cũng nói luôn rằng chúng ta cứ nghe đến người tị nạn, tị nạn, tị nạn, tại sao BBSS cứ kêu gọi hoài là tự thế này. Trước đến giờ do cái sự giúp đỡ của đồng hương ở các nơi, ở độ khẳng định luôn rằng họ hoàn toàn không có bất kỳ một ngân khoản nào của bất kỳ một tổ chức hoặc của chính quyền nào trợ giúp cho chúng ta trong vấn đề bảo vệ đồng bào tị nạn hết. Toàn bộ là do cái đóng góp của người Việt ở hải ngoại. Mỗi người đóng góp một tí, và trong nhiều năm qua, từ 2008 đến giờ chúng tôi duy trì được cái chương trình để mà giúp đỡ cho đồng bào ở bên Thái Lan, thì tổng cộng là giúp khoảng 800 đồng bào, và trong đó là 500 đồng bào đã được xác là tị nạn, 400 người đã đi định cư ở các quốc gia khác nhau, kể cả tại Houston, kể cả tại Dallas, Fort Worth.
Nhưng
thay vì con số từ 800 mà rụt xuống còn có 300 thôi đó, bây giờ lại tăng lên thành 900, có nghĩa là trong thời gian mà chúng tôi đang giúp đó, thì ít ra có 600 đồng bào khác lại chạy đến Thái Lan, chưa kể là 200 ở bên Campuchia, tức là Campuchia. Chúng tôi cũng với tay sang đó để phối hợp với những tổ chức luật pháp ở tại bên Campuchia để mà giúp cho đồng bào, số đồng bào ấy nó tăng lên thay vì nó giảm đi. Lý do tăng lên là từ cái sự đàn áp ở Việt Nam vẫn còn tiếp diễn.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Và thưa anh, thì như lúc nãy anh có nói thì Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc sẽ xem xét những hồ sơ của những người tị nạn này. Nếu như vậy thì trường hợp gì xảy ra nếu mà Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc từ chối những hồ sơ này và những người này lại không thể trở về Việt Nam thì họ phải làm gì thưa anh?
Dạ, Khôi Nguyệt.
Dạ vâng.
Cái thể thức bây giờ đó, nó là như thế này, nó khác với thời mình đi tị nạn là thuyền nhân vân vân. Bây giờ đó là phải được Liên Hiệp Quốc cứu xét là tị nạn rồi mới được đi định cư. Trước đây, trước cái thời gian mà họ tăng tốc lên đó, thì một người phải chờ khi đến 2 năm rồi đến hoặc là 3 năm mới được vào gặp Liên Hiệp Quốc để mà phỏng vấn. Thì bây giờ họ tăng lên thì có thể trong vòng 1 năm thôi. Còn cái người tị nạn chân rứt chân ráo vừa mới đến Thái Lan là có thể vào phỏng vấn được. Và cái đó là cái điều tốt. Trong thời gian họ đang ở bên Thái Lan để chờ phỏng vấn thì không có cái gì bảo vệ cho họ hết. Họ có thể bị bắt bởi cảnh sát Thái Lan bất kỳ lúc nào, và một số người có thể bị trục xuất bất kỳ lúc nào. Và giật phỏng vấn xong rồi nếu được xác là tị nạn thì tương đối an toàn hơn, bởi vì sắp sửa có quốc gia định cư, sắp sửa rời khỏi Thái Lan, nếu như cảnh sát bắt và cũng có những trường hợp bị bắt thì ít ra là Liên Hợp Quốc yêu cầu đừng trục xuất để chờ cái thủ tục định cư và rồi ra khỏi trại tù để đi định cư. Và chuyện này đã xảy ra cho một số người như Trương Quốc Huy vân vân, cũng là một nhà tranh đấu blogger và hiện nay đang làm, cũng làm trong cái lĩnh vực truyền thông ở bên Nam Cali đó, thì chúng tôi cũng can thiệp. Mặc dù anh Trương Quốc Huy đã có tư cách tị nạn nhưng cảnh sát Thái Lan vẫn bắt và đòi trục xuất, chúng tôi chặn lại ngay được, rồi không bị trục xuất, chỉ có chờ để đi định cư tại Hoa Kỳ. Nếu những người mà bị từ chối tư cách tị nạn thì họ có cơ hội để mà làm kháng cáo. Trước đây cái thời gian để chuẩn bị hồ sơ kháng cáo, để thu thập thông tin, để tìm luật sư giúp đỡ này kia vân vân, để viết cái đơn kháng cáo cho nó hoàn chỉnh đó, là 90 ngày, bây giờ chỉ còn có 30 ngày thôi, thì rất là nguy hiểm. Nếu như được xét là tị nạn thì lại cũng được cứu xét đi định cư, nhưng mà cái thời gian để cứu xét cái đơn kháng cáo nó kéo dài 2 năm. Thành ra trước đây đó, vô phúc mà bị từ chối tư cách tị nạn thì phải chờ đến 5 năm ở bên Thái Lan là tối thiểu. Và rồi nếu mà lại vẫn bị từ chối tư cách tị nạn ở cái mức mà kháng cáo đó thì gần như là vô vọng, và chỉ có ngồi chờ ở đó để chờ hồi hương hoặc chờ cảnh sát Thái Lan nó bắt đưa vào trong cái trại giam của sở di dân, của bộ cục di dân Thái Lan, hoặc là sống bất hợp pháp loanh quanh ở trong xã hội Thái cho tới khi mà bị bắt, để bị giam vĩnh viễn, vô thời hạn hoặc là hồi hương. Tuy nhiên trong một số nhỏ trường hợp chúng tôi biết rằng rõ ràng là bất công thì chúng tôi có thể mở lại hồ sơ, coi như mở lại hồ sơ từ đầu. Cái này rất khó, nhưng mà tự cái uy tín của chúng tôi từ trước đến giờ đó, thành ra Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc có đồng ý một số hồ sơ là mở lại. Trong bao nhiêu năm qua có lẽ cái lượng hồ sơ mở lại khoảng 10 hồ sơ thôi, và trong đó phần lớn là đã được cứu xét là tị nạn và đã đi định cư. Thành ra có cơ hội thứ ba nhưng nó rất là nhỏ. Hầu như là tuyệt đại đa số 90 5% là không được hưởng cái cơ hội đó, là mở lại hồ sơ như là một hồ sơ mới mẻ từ đầu.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Và thưa anh, thì khi mà số người xin tị nạn hoặc là số người từ Việt Nam trốn chạy qua Thái Lan ngày một tăng như vậy, nhưng mà với số lượng những luật sư rất là hạn chế của PPSOS, thì không biết tổ chức PPSOS có tính thuê mướn thêm những thông dịch viên là chính là những người Việt tại Thái Lan sinh sống, khi mà họ biết, có thể họ biết cả tiếng Anh, tiếng Việt, hoặc là thuê mướn thêm những luật sư như thế nào không thưa anh, để giúp cho những người tị nạn đó?
À vâng, cái vấn đề mà mướn luật sư đó, tuy nó khó, nhưng mà nó an toàn hơn. Bởi vì phần lớn những luật sư mà biết tiếng Anh là những người ở ngoại quốc, những người ngoại quốc. Hoặc là trước đây chúng ta ở Houston, rất may mắn ở Houston có đến 3 luật sư đã đến Thái Lan phục vụ, là An Phong là người đầu tiên, xong sau đó là Lan, tức là Linh Nguyên, và rồi Kuzia, đó là 3 người. Thì họ là ở Mỹ về, thành ra chúng ta yên tâm được. Tuy nhiên, thông dịch viên lại khó hơn. Bởi vì tìm được những người mà biết rất rành rẽ tiếng Việt và tiếng Anh là đã khó. Thứ hai là nhiều khi chúng tôi biết một số người muốn đi sang Thái Lan, ở Mỹ sang Thái Lan, thì gia đình lại rất là lo lắng cho họ. Thành ra tuyển rồi nhưng mà cuối cùng không đi được. Còn như là mướn người ở ngay Thái Lan á, thì chúng tôi rất e dè. Bởi vì cái số người Việt mà sinh sống từ nhiều thế hệ qua ở Thái Lan á, mà biết tiếng Anh á, thì họ phần lớn lại có cái quan hệ với lại chính quyền Hà Nội. Năm nào họ cũng tổ chức những cái ngày Tết và mời đại sứ Hà Nội đến, của Việt Nam đến để mà cử hành cái lễ khai mạc vân vân. Thành ra chúng tôi rất e dè, sợ rằng cái thông tin cá nhân của những người đang bị đe dọa đến tính mạng, đến sự an nguy, nó lọt về phía chính quyền Việt Nam thì rất nguy hiểm. Thế nên cái đó chúng tôi không dám đăng thông cáo, gửi thông cáo ra ngoài để mà chuyển người từ bên Thái Lan hoặc là ở bên Việt Nam. Đó. Nếu mà đưa người Việt Nam sang mà làm đó, việc dù rằng cái người ấy dành tiếng Anh, cũng là cũng có nhiều người đi du học là cái dành tiếng Anh, rất là dành tiếng Việt thì đã đành rồi. Và có thể người ấy là người rất là đàng hoàng, hoặc là có những du sinh Việt Nam ở bên Thái Lan, người rất là đàng hoàng, tuy nhiên gia đình của họ còn kẹt lại, và nếu chính quyền biết được sẽ làm khó cho gia đình, và biết đâu vì cái áp lực mà phải hợp tác với chính quyền Việt Nam hoặc là phải nghỉ việc, và rồi sau đó bao nhiêu thông tin vẫn còn nắm đó, và bị khai thác, bị tra khảo này kia nó lòi ra hết thì rất nguy hiểm. Ở đây nhiều người đã biết những trường hợp mà phải trốn tránh, tránh né rất nhiều năm ở bên Thái Lan, nguy hiểm vô cùng. Thành ra cái tìm thông dịch viên lại là cái điều rất khó.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Và thưa anh, chúng ta còn khoảng đôi 3 phút trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, không biết anh còn vấn đề gì hoặc chi tiết nào cần gửi đến quý thính giả đang nghe đài không thưa anh?
Có hai điểm. Thứ nhất là chúng tôi cũng nhắc lại là vào mùng 8 tháng 10 này thì chúng tôi sẽ có mặt ở tại Houston cho một cái buổi gây quỹ giúp cho chúng tôi trong cái chương trình pháp lý giúp cho đồng bào ở bên Thái Lan là chính. Cái điểm thứ hai, chúng tôi cũng muốn nói lướt qua một tí về cái sự kiện là tuần rồi đó, có một cái phái đoàn của Việt Nam đã đến Hoa Kỳ tháp tùng với lại ông Thứ trưởng Vũ Hồng Nam, đặc trách về cái ủy ban người Việt, Việt Kiều ở ngoại quốc. Và cái này nằm ở trong cái nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì một phái đoàn gồm khá đông đảo, những cái khoảng 26 các cái lãnh đạo của các tổ chức tôn giáo quốc doanh đã đến Hoa Kỳ để làm cuộc vận động. Bởi vì trong thời gian gần đây thì Việt Nam bị lên án rất nặng nề về vấn đề đàn áp tôn giáo, thì họ phải đi làm cái đòn phản đòn lại đó, để đi vận động ngược lại. Nhưng mà rất không may mắn cho họ đã không thành công, bởi vì cái tuần trước đó nữa thì chúng tôi đã tiếp xúc trước rồi với lại Bộ Ngoại giao cũng như là Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, một số vị dân biểu thượng nghị sĩ và báo động trước, và họ đều nắm vững. Thành ra cái phái đoàn này đi đến đâu nó cũng bị đặt vấn đề. Ví dụ như cái thứ hai tuần rồi thì ông đại sứ lưu động của Hoa Kỳ đặc trách về vấn đề tự do tôn giáo quốc tế đã gặp cái buổi gặp đầu tiên của phái đoàn ấy là gặp ông David Saperstein, là vị đại sứ lưu động ấy. Thì ông Saperstein đặt ngay vấn đề, nêu rất rõ rằng chúng tôi rất quan tâm đến tình trạng đàn áp tôn giáo Việt Nam, chúng tôi rất quan tâm đến ngôn ngữ của cái dự thảo luật về tín ngưỡng và tôn giáo, nó khắc xiết tự do tôn giáo chứ không phải là để bảo vệ tự do tôn giáo. Và trong cái buổi họp có sự hiện diện của các cái đại diện cho các tôn giáo quốc doanh, nhưng mà họ không dám nói gì hết. Thành ra rất rõ ràng là phía Hoa Kỳ nhận diện được rằng cái phái đoàn là phái đoàn giả, phái đoàn là phái đoàn của nhà nước dàn dựng lên để mà đi đánh bóng cho chế độ, trong khi tình trạng tự do tôn giáo Việt Nam hiện nay nó không khá gì cả. Chùa Liên Trì vừa mới bị cưỡng chế, mục sư A Đảo là một người đi với chúng tôi sang Đông Timor từ Việt Nam đó, về là bị bắt vân vân. Thành ra Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đều nắm được tất cả. Thì cái đó chúng tôi cũng muốn cập nhật một tí để cho mọi người thấy rằng phía Việt Nam bây giờ cũng bắt đầu học cách vận động. Và cái này nó cũng thể hiện được sự thành công của chúng ta. Chúng ta làm cho họ phải rất là lo lắng. Nhưng mà cái vận động của họ hoàn toàn phản tác dụng. Bởi vì phái đoàn tôn giáo mà lại đi với chính quyền, đi ké với chính quyền thì rõ ràng đó là quốc doanh. Thưa anh Quang Hưng, anh Khôi Nguyên và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho những thông tin mà anh gửi đến cho quý thính giả trong chương trình Những Vấn Đề Ngày Hôm Nay. Và cũng cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Và thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây đã hết giờ. Cảm ơn tất cả quý vị cũng như cảm ơn anh Thắng, và mến chúc anh Thắng, anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả một ngày tươi đẹp cũng như một ngày thành công trong công việc. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào kỳ tới anh Thắng nhé.